Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 20 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tăng cường đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 tại các khu vực bầu cử.
Với tinh thần khẩn trương nghiêm túc trong công tác chuẩn bị của các địa phương và sự tin tưởng đồng thuận cao trong nhân dân và cử tri, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Phúc Chiều, Quyết Thắng nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung sẽ diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, đêm 19 tháng 5, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp khẩn với huyện Phú Bình để cấp tốc xử lý tình huống có người nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại xã Dương Thành. Dự cuộc họp có các đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên CDC Thái Nguyên, huyện Phú Bình ghi nhận một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2. Trường hợp này là nam giới, sinh năm 1994, trú tại xóm Phẩm 2, xã Dương Thành, huyện Phú Bình, làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hosiden Việt Nam. Sau khi từ Bắc Giang về xóm Phẩm 2, người này đã thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 18 tháng 5. Đến 20 giờ ngày 19 tháng 5 cho kết quả nghi nhiễm SARS-CoV-2. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, CDC Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan chức năng khai thác thông tin di chuyển và đưa người này đi cách ly y tế, nhanh chóng truy vết những người đã tiếp xúc với trường hợp này. Ngay lập tức, các trường hợp tiếp xúc đã được khoanh vùng, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Huyện Phú Bình tiếp tục cùng với các cơ quan chức năng thực hiện điều tra, truy vết, khoanh vùng theo quy định. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh, nguy cơ dịch bệnh bùng phát luôn hiện hữu. Người dân huyện Phú Bình nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung cần nâng cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, yêu cầu Công an tỉnh điều tra, xem xét trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại xóm Phẩm 2, khai báo y tế có trung thực không. Nếu không khai báo hoặc khai báo gian dối thì cần phải xử lý nghiêm để răn đe. Cấp tốc thực hiện việc truy vết với các đối tượng tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm. Đề nghị lực lượng quân đội hỗ trợ địa phương lập các chốt khoanh vùng địa bàn. Yêu cầu Sở Y tế hướng dẫn phối hợp với huyện Phú Bình phun thuốc khử trùng và xử lý môi trường tại khu vực có người nghi nhiễm COVID-19. Lấy các mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện nắm chắc số lượng người hiện đang có mặt tại xóm Phẩm 2 và các xóm lân cận, đồng thời lập các chốt để kiểm soát chặt chẽ việc di chuyển. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình nắm chắc địa bàn, triển khai chốt chặn ở các tuyến đường ra vào huyện, rà soát lại toàn bộ người Phú Bình đang làm việc tại các tỉnh có dịch.
Các địa phương giáp danh với Bắc Giang triển khai ngay lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho thành viên tổ bầu cử. Đó là nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại văn bản số 2195 UBND-KGVX ban hành ngày 19 tháng 5 năm 2021. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị triển khai thực hiện nghiêm túc. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật, dự báo tình hình COVID-19, kịp thời bổ sung phương án, giải pháp phù hợp, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống, đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên, các huyện Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai chỉ đạo việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho thành viên tổ bầu cử tại các địa bàn giáp danh với tỉnh Bắc Giang trước khi làm nhiệm vụ. Các địa phương còn lại, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh và nguồn lực của địa phương, chủ động chỉ đạo thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc cho các đối tượng có nguy cơ cao trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, cơ sở lưu trú. Cơ sở nào không đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch thì tạm dừng hoạt động.
Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên về công tác triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19, tính từ đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 đến 11 giờ ngày 20 tháng 5, thành phố Thái Nguyên đã xác minh rà soát 5.123 trường hợp tiếp xúc gần trở về từ vùng có dịch, tăng 62 trường hợp so với ngày 19 tháng 5. Trong đó có 72 trường hợp F1, 1.089 trường hợp F2, tăng 2 trường hợp so với ngày 19 tháng 5, 974 trường hợp F3, tăng 4 trường hợp so với ngày 19 tháng 5. 2.017 trường hợp trở về từ vùng có dịch, tăng 52 trường hợp so với ngày 19 tháng 5. Số còn lại là các trường hợp yếu tố tiếp xúc khác. Hiện thành phố đang cách ly tại cơ sở y tế 2 trường hợp, cách ly tập trung 186 trường hợp, tăng 17 trường hợp so với ngày 19 tháng 5. Trong số 17 trường hợp được đưa vào khu cách ly tập trung ngày 19 tháng 5, có 16 trường hợp làm cùng phân xưởng có trường hợp F0 tại Bắc Giang và làm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT. Cùng với đó, thành phố Thái Nguyên đã và đang cách ly tại nhà, nơi cư trú 2.632 trường hợp, tăng 46 trường hợp so với ngày 19 tháng 5. Theo dõi sức khỏe 2.304 trường hợp, tăng 124 trường hợp so với ngày 19 tháng 5. Trong số các trường hợp được rà soát xác minh, Trung tâm Y tế thành phố đã lấy 2.313 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Các mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có một trường hợp ở xóm Phẩm 2, xã Dương Thành có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đây là trường hợp liên quan đến ổ dịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hosiden Việt Nam, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, hạn chế đi ra ngoài khi không thực sự cần thiết, không tập trung đông người.
Sau khi để xảy ra tình trạng tập trung đông người, nhiều trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Trương Vương đã kịp thời chấn chỉnh, thực hiện tốt công tác giám sát phòng chống dịch tại khu vực này cũng như trên địa bàn phường. Cụ thể, phường đã tăng cường lực lượng cho tổ giám sát phòng chống dịch từ 12 người lên 24 người. Những thành viên của tổ giám sát thường xuyên thay phiên trực theo 3 ca, buổi sáng từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, buổi chiều từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút, buổi tối từ 19 giờ 30 phút đến 22 giờ. Theo phản ánh của người dân, từ ngày 17 tháng 5 đến nay, tại khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp không còn tình trạng tập trung đông người. Không chỉ đối với khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, hiện nay phường Trương Vương cũng đang tăng cường công tác giám sát đối với tất cả các địa điểm công cộng và cửa hàng kinh doanh trên địa bàn, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, từ ngày 17 đến hết ngày 18 tháng 5, phường đã xử phạt 13 trường hợp, 3 cơ sở kinh doanh không đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19, 10 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Tổng số tiền xử phạt là trên 25 triệu đồng. Ngoài tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, hiện nay phường Trương Vương cũng đang phối hợp cùng lực lượng chức năng siết chặt công tác đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị. Chỉ tính riêng 2 ngày gần đây, đơn vị đã lập 16 biên bản vi phạm hành chính, thu giữ trên 20 tang vật vi phạm liên quan đến lĩnh vực này. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, hiện nay tại 243 khu vực bỏ phiếu, Ban chỉ đạo công tác bầu cử 32 xã phường đã và đang tăng cường thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần chung tay thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Nhà văn hóa tổ dân phố 11 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên là khu vực bỏ phiếu số 6 của phường. Đây là khu vực bỏ phiếu có đông cử tri nhất với trên 2.000 cử tri. Vì vậy, ngoài việc chú trọng đến công tác chuẩn bị bầu cử về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, nội dung tuyên truyền bầu cử, tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 6 còn đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19. Tổ đã xây dựng kịch bản và các phương án phòng chống dịch cho cử tri tham gia bỏ phiếu, tổ chức phun thuốc khử trùng, sát khuẩn trong và xung quanh khu vực bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền được tổ bầu cử thực hiện thường xuyên để mọi cử tri đều hiểu và thực hiện nghiêm hướng dẫn 5K khi tham gia bầu cử. Cùng với đó, đoàn thanh niên phường còn tặng các tổ bầu cử mũ chắn giọt bắn do đoàn viên thanh niên phường làm để góp phần giúp cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực bỏ phiếu có thêm điều kiện phòng chống dịch tốt hơn. Nói về công tác phòng chống dịch của tổ bầu cử số 6 cũng như của phường Sa Sàng, ông Tăng Văn Thắng, tổ trưởng tổ bầu cử số 6 và ông Nguyễn Tùng Lâm, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, phó chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử phường Sa Sàng cho biết.
Ngoài cái chuẩn bị tốt cho cái nội dung đúng theo nguyên tắc của bầu cử rồi, cái việc là tuyên truyền vận động trong nhân dân, khoảng cách giãn cách giữa gia đình rồi từng người, cái việc mà đặc biệt là trong cái hôm tới đi bầu cử đây, thì cái việc mà ngoài cái giãn cách ra rồi, khẩu trang rồi, thì tuyên truyền là về cái thời gian phân bố của, vì đây là 3 tổ dân phố vào một tổ bầu cử số 6 này, do đó là thông báo chia thời gian giãn cách đi bầu cử, tức là không thể để số lượng đông các cử tri vào trong nhà văn hóa này được, vì nó tránh cái dịch lây lan.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban bầu cử quốc gia, Ban bầu cử tỉnh, Ban bầu cử tỉnh và thành phố, thì chúng tôi đã chỉ đạo các cái tổ bầu cử trên địa bàn của phường Sa Sàng vận động bà con nhân dân và chia cái thời gian cho bà con nhân dân để tránh tập trung cùng một lúc về khu vực bỏ phiếu, và chúng tôi đã giao cho các cái đơn vị bên trạm y tế, đoàn thanh niên thực hiện nghiêm cái công tác triển khai công tác phòng dịch trong các điểm bỏ phiếu. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã giao cho đoàn thanh niên của phường đã phun khử khuẩn trước ngày bầu cử, và đến trước ngày bầu cử một ngày thì chúng tôi tiếp tục phun khử lần hai toàn bộ khu vực bỏ phiếu trên địa bàn của phường Sa Sàng.
Hoàng Văn Thụ là một trong những địa phương có số lượng cử tri đông với trên 10.600 cử tri, nên việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch được coi là nhiệm vụ trọng tâm của phường. Để làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban bầu cử phường đã chỉ đạo cán bộ trạm y tế cùng các lực lượng chuyên môn khác thường xuyên thực hiện các nội dung hướng dẫn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho 7 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường. Nói về công tác thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch chuẩn bị cho cuộc bầu cử, chị Nguyễn Thị Hậu, cán bộ trạm y tế phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Trong suốt thời gian qua, trạm y tế phường Hoàng Văn Thụ đã xuống các tổ bầu cử tại phường Hoàng Văn Thụ để hướng dẫn cho các tổ trưởng bí thư và các y tế thôn bản tại các điểm bầu cử làm thực hiện phun khử khuẩn xung quanh các tổ bầu cử và hướng dẫn các cử tri là đến bầu cử là giữ khoảng cách an toàn và hướng dẫn đo thân nhiệt để đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn và hiệu quả.
Xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là một trong những nhiệm vụ cấp thiết trong công tác bầu cử, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cũng như 32 xã phường phải thực hiện đồng thời song song công tác phòng chống dịch COVID-19 gắn với thực hiện các nội dung trước, trong và sau khi diễn ra cuộc bầu cử tại 243 khu vực bỏ phiếu của thành phố. Bà Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Thái Nguyên cho biết về công tác chỉ đạo phòng chống dịch tại các khu vực bỏ phiếu.
Thành phố Thái Nguyên cũng đã có văn bản chỉ đạo tới các cái cơ quan có liên quan, tới các xã phường thực hiện các cái giải pháp theo đúng cái kế hoạch của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cũng như là cái văn bản số 117 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên mới hướng dẫn. Và hiện nay thì thành phố cũng đã có văn bản hướng dẫn cụ thể tới các địa phương.
Có thể thấy, cùng với việc tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp ngành địa phương của thành phố Thái Nguyên đã và đang chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Qua đó, góp phần tạo nên thành công của ngày hội bầu cử 23 tháng 5 tới đây.
Chuyên mục hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều ngày 19 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và trang trí khánh tiết tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cùng đi với đoàn có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử, trong đó có công tác trang trí khánh tiết tại hầu hết các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố đã cơ bản được hoàn thiện, đảm bảo đúng tiến độ quy định của luật bầu cử. Nội dung tuyên truyền trên hệ thống băng rôn, pano áp phích về cuộc bầu cử đảm bảo đúng nội dung kích cỡ theo quy định. việc trang trí khánh tiết tại các khu vực công cộng, các trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn cũng như các trục đường của thành phố được thực hiện phong phú và đúng quy định của các cấp ngành đề ra. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố đã in treo 340 băng rôn, 1.420 phấn nhỏ, 1.450 cờ đuôi nheo trên các tuyến đường chính của thành phố, lắp đặt 26 cụm cờ inox cùng nhiều phấn lớn, cờ đảng, cờ tổ quốc và hàng chục buổi tuyên truyền lưu động cổ động bầu cử. Qua kiểm tra, đồng chí Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử, đặc biệt là công tác trang trí khánh tiết của thành phố Thái Nguyên, đồng thời lưu ý một số khu vực băng rôn bị mờ chữ, thành phố bổ sung thêm phướn tại một số xã giáp danh với các huyện để đảm bảo hiệu quả tuyên truyền.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như quyền lợi nghĩa vụ của mình đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ đầu tháng 5 đến nay, trạm truyền thanh xã Phúc Chiều đã tăng gấp đôi thời lượng của bản tin phát thanh so với các tháng trước và thực hiện phát sóng đều đặn vào 2 khung giờ trong ngày. Nội dung bản tin được xây dựng đúng theo các văn bản, hướng dẫn tuyên truyền của cấp trên và bám sát sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo bầu cử cấp xã, nhằm đưa thông tin đầy đủ, kịp thời trên tất cả 5 cụm loa trên địa bàn để giúp trên 4.000 cử tri toàn xã dễ dàng theo dõi. Cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, thời điểm này tại tất cả 5 đơn vị bầu cử cũng là 5 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã cũng đã được trang hoàng đẹp đẽ, đúng hướng dẫn. Ngoài ra, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phương án phòng chống dịch COVID-19 đều đã được địa phương đặc biệt chú trọng. Nói về trách nhiệm của các thành viên trong tổ, ông Dương Văn Khánh, Tổ trưởng tổ bầu cử số 4, xã Phúc Chiều cho biết.
Đối với lại cái tổ bầu cử số 4 là một cái tổ nó có cái số lượng cử tri đông nhất của địa bàn xã Phúc Chiều, nó xấp xỉ khoảng 1.000 cử tri. Thực hiện theo cái kế hoạch của Ủy ban bầu cử cấp xã thì tổ bầu cử số 4 thì chúng tôi đã chuẩn bị về các cái khánh tiết theo cái quy định hướng dẫn của Ủy ban bầu cử. Cái thứ nhất là tất cả các khánh tiết là đến ngày hôm nay chúng tôi đã hoàn thành cơ bản. Còn một số các cái phụ về phần sau thì từ nay đến ngày sáng ngày 22 là chúng tôi sẽ hoàn thiện tất cả. Đối với tinh thần của các cái thành viên trong tổ thì nói chung là đối với tổ số 4 này chúng tôi là hết sức là phấn khởi trong cái việc được phục vụ trong cái cuộc bầu cử.
Nói về công tác phòng chống dịch phục vụ công tác bầu cử, bà Trịnh Thị Huệ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái thời gian vừa qua thì qua giả soát thì trên địa bàn xã Phúc Chiều chỉ có 8 trường hợp là phải cách ly tại nhà. Cho đến ngày 19 tháng 5, tất cả 8 trường hợp là đã đảm bảo qua 21 ngày thời gian cách ly. Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho kết thúc cách ly và sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe tại gia đình trong 7 ngày tới. Tuy nhiên cũng không chủ quan thì chúng tôi cũng vẫn chỉ đạo đối với lực lượng y tế tham mưu về cái phương án, các cái phương án để chủ động trong cái việc mà có thể có trường hợp xảy ra. Đặc biệt là công tác phòng thì chúng tôi luôn chú trọng đó là về việc sát khuẩn rồi phun khử khuẩn ở các cái khu vực bỏ phiếu là chúng tôi sẽ tiến hành trong ngày 20. Trong 20 là hoàn thành 5 khu vực bỏ phiếu là sẽ phải phun cái khử khuẩn và các cái trang bị khác, ví dụ như thuốc sát khuẩn rồi máy đo thân nhiệt thì chúng tôi sẽ phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và tiếp nhận và có đội ngũ cán bộ y tế thôn bản của các xóm là sẽ trực tiếp để hướng dẫn cho người dân khi đến bỏ phiếu. Và chúng tôi cũng có một cái phương án đó là phải chuẩn bị các cái hòm phiếu phụ để đề phòng có những cái trường hợp mà phải cách ly tại nhà thì chúng tôi cũng sẽ áp dụng các cái biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo là hòm phiếu riêng. Thế rồi việc khử khuẩn các cái phiếu bầu đó rồi là kiểm phiếu riêng.
Cũng giống như xã Phúc Chiều và tất cả các địa phương khác trong thành phố, thời gian qua xã Quyết Thắng cũng tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử. Thời điểm cách ngày bầu cử 4 ngày, các thành viên của ban bầu cử xã vẫn miệt mài xuống tận các tổ bầu cử ở cơ sở để hướng dẫn nghiệp vụ kiểm phiếu để đảm bảo công việc quan trọng này được tiến hành cẩn thận, chính xác, góp phần tạo nên thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn. Được biết, toàn xã Quyết Thắng có 6 đơn vị bầu cử với 15 khu vực bỏ phiếu. Theo rà soát ban đầu, toàn xã có trên 11.000 cử tri, nhưng sau khi các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên có quyết định cho sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, thì số lượng cử tri của xã đã giảm xuống còn hơn 8.000 cử tri. Về vấn đề này, ông Phạm Thanh Văn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Ban Chỉ đạo Bầu cử xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với cái giảm cử tri này thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Và chúng tôi cũng đã kịp thời báo cáo với ban chỉ đạo bầu cử của thành phố Thái Nguyên. Thế và mọi phương án chuẩn bị cũng như là cái cơ sở vật chất và các cái đảm bảo cho cái cuộc bầu cử thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái việc thực hiện này. Cũng qua nắm bắt rà soát nhân dân thì nhân dân rất là hưởng ứng tích cực và chúng tôi tin tưởng rằng cuộc bầu cử lần này chúng tôi sẽ thực hiện thắng lợi và sẽ đạt được cái thành tích rất là cao trong cái cuộc bầu cử lần này.
Nhờ có sự chuẩn bị tích cực chu đáo của các xã, các cử tri trên địa bàn đã có những hiểu biết đầy đủ chính xác về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và đều có tâm lý háo hức mong chờ đến ngày bầu cử để có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Ông Trần Văn Vinh, cử tri xóm Thái Sơn 2, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Qua nghiên cứu những cái tài liệu của các ứng cử viên, rồi qua cái lịch sử tóm tắt, rồi quá trình công tác, thì trưởng thành của các đồng chí mà được ứng cử giới thiệu ứng cử, thì tôi sẽ bầu cho các đồng chí có thể nói là căn cứ vào tài liệu đã nêu, đồng thời những cái chương trình hành động của các đồng chí đó là nêu lên được tất cả những cái ý mà thuộc luôn luôn chăm lo cho dân, cho tổ quốc, cho đất nước, cho dân tộc, cho địa phương mình tốt lên, thì những đồng chí đó có phẩm chất đạo đức tốt, chúng tôi sẽ bầu những đồng chí vào đại diện cho mình để lo việc nước, việc dân.
Với tinh thần khẩn trương nghiêm túc trong công tác chuẩn bị của các địa phương và sự tin tưởng đồng thuận cao trong nhân dân và cử tri, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Phúc Chiều, Quyết Thắng nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung sẽ diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.
Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Hơn mỗi lá phiếu ta bầu là trách nhiệm công dân, dựng xây quê hương ấm no. Xây nước Việt đẹp tươi. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Hơi, mỗi lá phiếu ta bầu là trách nhiệm công dân, dựng xây quê hương ấm no hạnh phúc. Ta đi bầu thật đông, ta chọn người thật đông, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp tươi. Xây nước Việt đẹp tươi, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp tươi, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp tươi.
Mục phải đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung từ câu hỏi 198 đến câu hỏi 199.
Câu 198. Trong trường hợp phải tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại, thì thời hạn gửi biên bản xác định kết quả bầu cử, cũng như việc mốc tính thời hạn gửi biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện như thế nào? Trả lời. biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là biên bản duy nhất xác định kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội ở từng đơn vị bầu cử của một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do vậy, trong trường hợp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có những đơn vị bầu cử phải tiến hành bầu cử thêm hoặc đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại, thì Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh, thành phố mình, theo mẫu số 22/HDBC-QH, mà khẩn trương có báo cáo bằng văn bản gửi Hội đồng Bầu cử Quốc gia đề nghị xem xét quyết định việc bầu cử thêm, bầu cử lại ở đơn vị bầu cử. Nội dung báo cáo cần nêu cụ thể số lượng đơn vị bầu cử, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu tại địa phương. Các đơn vị bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri của đơn vị bầu cử hoặc đơn vị bầu cử. Khu vực bỏ phiếu có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phải tổ chức bầu cử lại. Các đơn vị bầu cử có số người trúng cử ít hơn số đại biểu Quốc hội được bầu do Hội đồng Bầu cử Quốc gia ấn định, phải tổ chức bầu cử thêm. Trường hợp Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định bầu cử thêm, bầu cử lại ở đơn vị bầu cử, thì thời hạn để gửi biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến các cơ quan tổ chức hữu quan vẫn thực hiện theo quy định tương ứng của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Nhưng mốc tính thời hạn là kể từ ngày hoàn thành việc bỏ phiếu trên địa bàn đơn vị hành chính cấp tỉnh, tức ngày bầu cử lại, ngày bầu cử thêm. Câu 199. Biên bản tổng kết của bầu cử đại biểu Quốc hội gồm những nội dung gì? Trả lời. Sau khi nhận kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử của các ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giải quyết khiếu nại tố cáo nếu có, Hội đồng Bầu cử Quốc gia lập biên bản tổng kết của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 trong cả nước. Biên bản tổng kết của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 có các nội dung sau đây. Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu, tổng số người ứng cử, tổng số cử tri trong cả nước, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ so với tổng số cử tri trong cả nước, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử, danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 theo từng đơn vị bầu cử, những việc quan trọng đã xảy ra và kết quả giải quyết. Biên bản tổng kết của bầu cử đại biểu Quốc hội được lập thành 5 bản, có chữ ký của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Biên bản được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trình Quốc hội khóa mới. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 20 ngày 21 tháng 5 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa dông, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao. Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Bệnh lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.
Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mãn tính kèm theo. Một số người nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng hoặc không có triệu chứng.
Thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là cách tốt nhất để phòng chống dịch COVID-19.
toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!